Jesus Christ.
Chúa Giêsu Kitô, vị nam tử của thần đế, sinh ra và chết đi trong những hoàn cảnh độc nhất vô nhị. Ngài đã sống trong các điều kiện khiêm tốn, không có của cải vật chất. Ngài tự nói về Ngài, con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ mà gói đồ. Ngài không bao giờ nhận được danh hiệu, cũng không được đối xử đặc biệt từ các nhà lãnh đạo chính trị, cũng như từ các nhà lãnh đạo tôn giáo. Ngài cũng không ngồi vào những chỗ ngồi cao nhất trong các giáo đường. Lời giảng dạy của Ngài thật giá nhị, và mặc dù đám đông đi theo Ngài, nhưng giáo vụ của Ngài luôn luôn gồm có việc ban phước cho từng người một. Ngài đã thực hiện vô số các phép lạ trong số những người chấp nhận rằng Ngài là đấng được thần đế sai đến. Ngài đã ban thẩm quyền và quyền năng cho các sứ đồ để làm phép lạ và làm việc lớn hơn nữa so với những việc Ngài đã thực hiện, nhưng Ngài không bao giờ giao cho họ đặc ân để tha thứ tội lỗi. Kẻ thù của Ngài đã trở nên phẫn nộ khi nghe Ngài phán, hãy đi, đừng phạm tội nữa, hoặc tội lỗi ngươi đã được tha rồi. Quyền đó chỉ thuộc vào Ngài, vì Ngài là vị nam tử của thần đế, và vì Ngài sẽ chuộc trả các tội lỗi đó với sự chuộc tội của Ngài. Quyền năng của Ngài đối với cai chết cũng là một thuộc tính thiêng liêng. Giai-ru, một người cai nhà hội, đã khẩn nài xin Ngài vào nhà mình. Vì người có con gái một, 12 tuổi, gần chết, Đức Thầy nghe lời cầu xin của người ấy, và trong khi họ đang đi, thì một đầy tớ đến cho Giai-ru biết con gái ông chết rồi, đừng làm phiền thêm chị nữa. Khi bước vào nhà, Chúa phán bảo mọi người đi ra ngoài, và Ngài lập tức cấm lấy tay đứa bé, Ngài phán cùng nó, hãy chờ dậy. Trong một dịp khác, trong khi đang đi vào thành phố Nain, Ngài gặp một đám tang, một quá phụ đang khóc lóc vì con trai độc nhất của mình đã chết. Đầy lòng thương xót, Ngài rờ quan tài và phán, hỡi người trẻ kia đã biểu người trở dậy. Những người dân khi nhìn thấy phép lạ kêu lên, có đấng tiên tri lớn đã dấy lên giữa chúng tôi và Đức Chúa Trời đã tham viếng dân Ngài. Phép lạ này còn phi thường hơn vì họ đã tuyên bố là thanh niên đó đã chết thật rồi và đang trên đường đi chôn. Với hai người trẻ tuổi được sống lại, bằng chứng về thẩm quyền và quyền năng của Ngài đối với cai chết đã làm cho các tín đồ sụm sốt và những người kiết Ngài phải sợ hãi. Trường hợp thứ ba là ấn tượng nhất. Matthew, Mary và Lazarus là anh chị em với nhau mà Đấng Kitô thường ghé thăm. Khi người ta báo cho Ngài về cai chết của Lazarus, Ngài đã dành ra 4 ngày để đến với gia đình họ. Trong khi an ủi Matthew, Ngài đã làm chứng rõ ràng cùng bà. Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Khi Đấng Cứu Rỗi yêu cầu những người đang than khóc, lang hòn đã ra khỏi ngôi mộ, thì Matthew rụt rè thi thầm với Ngài, lại Chúa, đã có mùi với người nằm đó 4 ngày rồi. Bây giờ, Chúa Giêsu nhắc nhở bà rằng, ta há chẳng từng nói với người rằng, nếu người tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? Và sau khi phán xong, Ngài kêu lớn, hỡi Lazarus, hãy ra, người chết, đi ra. Sau khi sự kiện Lazarus sống lại, sau 4 ngày ở trong mộ, các kẻ thù của vị nam tử thần đế đã phải đối phó với bằng chứng không thể chối cãi được, mà chúng không thể bỏ qua, làm giảm giá trị, hoặc bóp méo. Và từ ngày đó, chúng điên cuồng và hiếm độc lập mưu giết Ngài. Vì sao Đấng Kitô hàng sống cùng với các sứ đồ của Ngài tại Jerusalem đã ăn lễ vượt qua cuối cùng, thiết lập giáo lễ thiệt thánh và ban cho họ giáo lệnh phải yêu thương nhau qua sự phục vụ chân thành. Sau đó, trong cách thể hiện cao quý về tình yêu thương của Ngài đối với nhân loại và hành động trọn vẹn theo ý muốn của Ngài, Ngài đã bước đi dũng cảm và kiên quyết để đối phó với thử thách gai go nhất, Trong vườn Getsemane, trong nỗi cô đơn hoàn toàn, Ngài đã chịu đựng nỗi thống khổ dữ dội nhất, rớm máu từ mỗi lỗ chân lông. Trong sự tuân phục hoàn toàn trước mặt cha Ngài, Ngài đã chuộc tội cho chúng ta và cũng đã mang lấy những bệnh tật và khổ sở của chúng ta. Chúng ta mang ơn Ngài và Cha Thiên Thượng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Một khi nỗi thống khổ của Ngài trong vườn Gethsemane kết thúc, thì Ngài đã tự nguyện phó mạng sống cho các kẻ thương Ngài. Cũng trong đêm đó, Ngài đã bị cáo buộc tội phạm thượng và bị kết án tử hình. Trong nỗi hận thù và ước muốn trả thù, vì Ngài đã làm chứng với họ rằng Ngài là vị nam tử của Thần Đế, các kẻ thù của Ngài đã âm mưu cho Phi-lát kết án Ngài. Do đó, họ đã thay đổi lời buộc tội phạm thượng, thành tội nổi loạn để Ngài sẽ chết bằng cách bị đóng đinh. Bản án của Ngài trong số những người La Mã còn tàn nhẫn hơn nữa. Họ làm nhục Ngài với lễ đan quan bằng một mão gai, đánh đòn Ngài một cách dã man, và nỗi thống khổ kéo dài của việc đóng đinh Ngài trước công chúng. Đó là một lời cảnh cáo rõ ràng cho tất cả mọi người nào dám tuyên bố mình chính là món đồ của Ngài. Trong mỗi giây phút đau đớn, đấng cứu chuộc của thế gian cho thấy sự tư chủ phi thường. Ngài luôn luôn nghĩ tới việc ban phước cho những người khác. Với lòng nhân từ, Ngài đã nhờ Giang chăm sóc mẹ Ngài là Mary. Ngài xin Cha trên trời tha thứ cho những tên đao phủ đã đóng đinh Ngài. Với công việc của Ngài trên thế gian đã được hoàn thành, Ngài dâng linh hồn của Ngài lên Thần Đế. Và chút hơi thở cuối cùng, xác của Đấng Kitô được đưa đến ngôi mộ và ở đó 3 ngày, không hề rửa nát. Trong khi các môn đồ của Ngài buôn bã, chán nản và ngờ vực, thì trong một giai đoạn khác của kế hoạch vinh quang của Cha Ngài, Đấng Cứu Rỗi đã phát triển giáo vụ của Ngài một cách mới. Trong 3 ngày ngắn ngủi, Ngài đã không ngừng làm việc để tổ chức công việc cứu rỗi trọng đại ở giữa người chết. Những người đó đã trở thành những người đầy hy vọng cho gia đình của Thượng Đế. Trong chuyến viếng thăm đó, Ngài đã tổ chức các môn đồ trung tín của Ngài để họ xem mang tin mừng cứu chuộc đến những người không biết hoặc những người khước từ kế hoạch vinh quang. Giờ đây, họ sẽ có cơ hội để được giải thoát khỏi vòng nô lệ và được cứu chuộc bởi Thượng Đế của người sống lẫn người chết. Với công việc của Ngài đã hoàn thành trong thế giới linh hồn, Ngài trở lại thế gian để tái hợp linh hồn và thể xác của Ngài vĩnh viễn. Ngay cả mặc dù Ngài hoàn toàn cho thấy quyền năng của Ngài đối với cái chết, nhưng các câu chuyện trong Thánh Thư về những người Ngài đã làm cho sống lại trước khi Ngài phục sinh cho thấy rằng họ chỉ sống trở lại để cuộc sống của họ được kéo dài một cách kỳ diệu. Một ngày nào đó, rồi họ cũng sẽ chết. Đấng Kitô là người đầu tiên được phục sinh và không bao giờ chết nữa, và có được một thể xác hoàn hảo vĩnh cửu. Trong trạng thái phục sinh của Ngài, Ngài đã hiện ra cùng Mary, và người đã bắt đầu thờ lại Ngài sau khi nhận ra Ngài. Đấng cứu chuộc của chúng ta với tình yêu thương bao la đã cảnh báo bà về trạng thái mới và vinh quang của Ngài. Chớ rờ đến ta, vì ta chưa lên cùng Cha. Cung ứng thêm một bằng chứng rằng giáo vụ của Ngài trong thế giới linh hồn là có thật và trọn vẹn. Sau đó, bằng cách sử dụng lời lẽ để xác nhận thực tế của sự phục sinh của Ngài, Ngài phán, ta lên cùng Cha ta và Cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi. Sau khi đi lên cùng Cha Ngài, Ngài trở lại một lần nữa và hiện đến cùng các sứ đồ. Ngài giơ tay và sườn mình cho môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ. Tôi làm chứng rằng Đấng Kitô sẽ trở lại trong một cách rất khác với lần giáng lâm thứ nhất của Ngài. Ngài sẽ đến trong quyền năng và vinh quang. Ngài sẽ đến với tư cách là vua của các vua và chúa của các chúa, là hoàng tử bình an, đấng cứu rỗi và đấng cứu chuộc để phán xét người sống lẫn người chết. Tôi yêu thương Chúa, và tôi cầu xin rằng chúng ta có thể được xứng đáng để sống với Ngài, để chúng ta có thể phục vụ với niềm vui và sự tận tâm trong tên Chúa Jesus Kitô. Amen.